mừng sự sống, chương trình phát thanh Công giáo do nhóm Và Đời chủ trương và thực hiện. Kiều Hạnh và toàn ban phát thanh xin kính chào toàn thể quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, mở đầu buổi phát thanh chủ đề Lời ban sự sống, chúng ta hãy cùng nhau nhờ mẹ Maria dâng lên Thiên Chúa lời nguyện sau đây.
Lạy Chúa Giêsu Kitô là lời nhập thể vượt qua. Chúa là tột đỉnh và là tất cả mặc khải thần linh của Cha trên trời. Đến nỗi, ai thấy Thầy là thấy Cha. Xin cho chúng con là thành phần môn đệ được Chúa gọi đến để ở với Chúa và được sai đi. Biết lắng nghe và tuân giữ lời Chúa như mẹ Maria đầy ơn phúc là đệ nhất môn đệ của Chúa. Amen.
Kính thưa quý vị, Thượng nghị Giám mục Thế giới Thường lệ lần thứ 12 sẽ diễn ra ở Tòa Thánh Vatican 21 ngày, từ mùng 5 đến 26 tháng 10 năm 2008, về chủ đề Lời Chúa. Lời Chúa trong đời sống và sứ vụ của giáo hội. Bởi thế, trong khi cùng nhau hiệp ý cầu nguyện cho biến cố quan trọng của giáo hội hoàn vũ này, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ chủ đề Mặc khải lời Chúa. Nội dung của buổi phát thanh tin mừng sự sống chủ đề Lời ban sự sống hôm nay và cả tuần tới bao gồm hai phần. Phần thứ nhất liên quan tới giáo huấn của giáo hội về lời Chúa lẫn việc sống lời Chúa. Và phần thứ hai liên quan tới việc trở lại của một người anh em tin lành vốn chủ trương chỉ có thánh kinh, chỉ có lời Chúa, nhưng đã gia nhập giáo hội Công giáo chính vì lời Chúa. Kính thưa quý vị, kể từ sau Công đồng chung Vaticano II diễn ra vào tiền bán thập niên 1960, sinh hoạt của giáo hội Hoàn Vũ đã có nhiều thay đổi. Chẳng hạn, điển hình nhất liên quan tới hết mọi tín hữu, đó là vấn đề canh tân phụng vụ, hay liên quan tới riêng cấp lãnh đạo là hàng giáo phẩm cao cấp, đó là các thượng nghị giám mục thường lệ hay ngoại lệ, một biến cố đã được Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đề xướng vào thời gian gần kết thúc Công đồng chung Vatican II bằng văn kiện Apostolica Solicitudo ban hành ngày 15 tháng 9 năm 1965. Với kỳ họp đầu tiên đã được bắt đầu từ tháng 10 năm 1967 sau Công đồng 2 năm. Và kể từ đó tới nay, tất cả đã có 12 thượng nghị giám mục thế giới thường lệ diễn ra, thường 3 năm một lần, và 2 thượng nghị giám mục thế giới ngoại lệ, một vào năm 1969 và một vào năm 1985, chưa kể năm cuộc thượng nghị giám mục châu lục trong thập niên 1990 diễn ra vào thời gian sửa soạn mừng Đại Năm Thánh 2000, năm 1994 của các vị giám mục Phi Châu, năm 1997 Mỹ Châu, 1998 Á Châu và Đại Dương Châu, và 1999 Âu Châu. Thượng nghị giám mục có thể được coi là một tiểu công đồng chung định kỳ, được triệu tập để cập nhật hóa giáo hội trong thế giới ngày nay, qua việc hàng giáo phẩm hiệp thông bàn định về một chủ đề hợp thời của giáo hội hiện thế. Nếu chủ đề của Thượng nghị giám mục thế giới thường lệ 11 là mình Chúa, là Thánh Thể, một thượng nghị được triệu tập bởi vị giáo hoàng Total Stewards của lòng thương xót Chúa John Paul Đệ Nhị, thì chủ đề của Thượng nghị Giám mục Thế giới Thường lệ 12 được triệu tập lần đầu tiên bởi vị đương kim giáo hoàng thần học gia Biển Đức 16 là Lời Chúa. Giáo hội ở Việt Nam chẳng những đã đi theo sát chiều hướng của giáo hội mà còn đi trước nữa, ở chỗ ngay sau năm Thánh Thể 2004-2005, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã kêu gọi tín hữu Công giáo Việt Nam sống lời Chúa ngay từ năm 2006. Hôm nay chúng ta cùng nhau hướng về Thượng nghị Giám mục Thế giới Thường lệ 11 bằng việc lắng nghe giáo huấn của Hội đồng Giám mục Việt Nam về chủ đề Sống lời Chúa qua thư chung của các ngài được phổ biến ngày 9 tháng 9 năm 2005. Sau đây xin mời quý vị theo dõi với anh Tống Văn Tuệ và chị Thúy Nga.
Thiên Chúa dùng lời của Ngài để sáng tạo và cứu độ. Ngài ngỏ lời với con người vì yêu thương và muốn cho con người được hạnh phúc. Tất cả những gì Thiên Chúa muốn mặc khải cho chúng ta qua Thánh Kinh đều nhằm mục đích cứu độ chúng ta cùng với tất cả mọi loài thụ tạo. Công đồng Vaticano thứ hai lưu ý khi nghiên cứu Thánh Kinh Ngoài những yếu tố nhân loại như cá tính và văn phong của tác giả, không bao giờ được quên rằng Thánh Kinh chủ yếu chứa đựng những chân lý cứu độ mà Thiên Chúa muốn truyền đạt cho con người. Vì thế, bầu khí thuận lợi và lý tưởng để đọc lời Chúa vẫn là bầu khí cầu nguyện, nghĩa là đọc trong Chúa Thánh Thần và trong sự hiệp thông với truyền thống sống động của giáo hội. Vì nhiệm vụ này đã được ủy thác cho một mình huấn quyền sống động của giáo hội, quyền này được thi hành nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Khi con người thực sự đến với lời Chúa, tâm hồn và cuộc sống của họ được nâng lên cao, được nuôi dưỡng bằng chính lời hằng sống. Bởi lẽ, tất cả những gì được viết trong sách thánh đều do Thiên Chúa linh hướng và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính. Lời Chúa là nguồn sống của giáo hội. Tất cả những giáo huấn trên về lời Thiên Chúa trong hiến chế của công đồng đều quy về một mục đích chính, đó là làm sao để lời Chúa thực sự trở nên lương thực thiêng liêng cho giáo hội cũng như của mỗi Kitô hữu. Vì lời Chúa là quy luật tối cao hướng dẫn đức tin, là lương thực cho linh hồn, nguồn sống tinh tuyền và trường tồn cho đời sống thiêng liêng của tất cả chúng ta. Chính vì thế, lời Chúa phải được tôn kính như chính thân thể Chúa và phải có một vị trí quan trọng trong đời sống thiêng liêng của Kitô hữu nếu chúng ta thực sự muốn khởi đầu lại từ Đức Kitô. Cũng như đời sống giáo hội được tăng trưởng nhờ năng tiếp xúc với mầu nhiệm thánh thể, cũng thế ta được phép hy vọng rằng đời sống thiêng liêng nhận được một sự thúc đẩy mới nhờ việc tăng thêm lòng sùng kính lời Thiên Chúa là lời tồn tại muôn đời. Phúc thay kẻ lặng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Chúng ta không chỉ loan báo lời Chúa mà còn phải thể hiện lời Chúa trong đời sống hàng ngày. Sau khi đã cùng với anh chị em tìm hiểu giáo huấn của công đồng, chúng tôi muốn nêu lên một vài gợi ý thực tiễn với mong muốn cho mọi thành phần dân Chúa có thể kín múc nơi lời Chúa sức mạnh thiêng liêng cho đời sống đức tin và luân lý trong mọi hoàn cảnh cuộc đời. Phải mở rộng lối vào Thánh Kinh cho các Kitô hữu. Thánh Geronimo đã viết: không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô. Do đó, bận tâm hàng đầu của chúng tôi là làm sao cho mọi tín hữu có thể tiếp cận với lời Chúa, không những trong phụng vụ mà còn trong đời sống thường ngày. Cụ thể là phát động và cổ võ để mỗi gia đình có sách Thánh Kinh ít là Tân Ước, tạo cơ hội tôn vinh và suy niệm lời Chúa riêng từng cá nhân trong gia đình hoặc cộng đoàn, dành vị trí trọng yếu cho lời Chúa trong các giờ cầu nguyện và các việc đạo đức, phát huy phương pháp diễn giải phù hợp với từng giới, áp dụng những hình thức phổ biến lời Chúa bằng các phương tiện truyền thông hiện tại, tăng cường vai trò ưu tiên của Thánh Kinh. Yêu mến Thánh Kinh không chỉ thể hiện qua việc phổ biến sách Thánh Kinh mà còn là siêng năng đọc lời Chúa trong đời sống và cho đời sống cụ thể của mình. Nói cách khác, đọc lời Chúa không những để hiểu về Chúa mà còn để tìm hướng đi cho cuộc đời. Nhìn chung, Kitô hữu Việt Nam còn chưa thực sự chú trọng đến việc đọc Thánh Kinh. Có thể nói chúng ta rất siêng năng đọc kinh, nhưng còn chưa chú trọng đến việc đọc và suy niệm lời Chúa. Thánh Kinh chưa có chỗ đứng xứng đáng trong các sinh hoạt đạo đức, nhất là trong đời sống gia đình. Việc suy gẫm lời Chúa ngày càng trở nên quan trọng và cấp bách, nhất là trong một xã hội đang biến chuyển sâu rộng về mọi phương diện. Bởi lẽ, lời Chúa chỉ ra những định hướng và nền tảng cho đời sống luân lý đạo đức. Ước gì Thánh Kinh, nhất là những trang liên hệ đến đời sống mới trong Đức Kitô, từ bài giảng trên núi cho đến những lời khuyên trong thư các thánh tông đồ, từ các sách khôn ngoan trong Cựu Ước cho đến những lời cảnh tỉnh trong sách Khải Huyền, thực sự trở thành sức mạnh nâng đỡ và ánh sáng soi đường cho chúng ta.
Canh tân đời sống trong ánh sáng lời Chúa. Thứ nhất, với các linh mục và phó tế, chúng tôi xin mượn lời Công đồng Vatican II để nhắc nhở anh em hãy lo gắn bó với Thánh Kinh nhờ chuyên cần đọc sách thánh và học hỏi kỹ càng. Nếu không, sẽ có người trong họ thành kẻ rao giảng lời Thiên Chúa bên ngoài uổng công, bởi vì họ không lắng nghe lời đó trong lòng. Ước gì lời nhắn nhủ của Đức Giám Mục trong nghi lễ phong chức linh mục luôn vang mãi trong tâm trí anh em. Chúng con đã vui mừng lãnh nhận lời Chúa, chúng con hãy đem ra phân phát cho mọi người. Khi suy gẫm lời Chúa, chúng con hãy chú tâm tin điều chúng con đọc, dạy điều chúng con tin và thi hành điều chúng con dạy. Loan báo lời Chúa là sứ mạng chính yếu và là lẽ sống của chúng ta. Chính vì sứ mạng này mà chúng ta được chọn và sai đi. Đó cũng là di chúc của Thầy Chí Thánh trước khi về trời. Thứ hai, với các tu sĩ, ước mong việc sống lời Chúa trong năm nay sẽ là thời gian thuận lợi cho việc canh tân đoàn sủng mà anh chị em đã lãnh nhận và cam kết dấn thân. Như lời Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong Tông Huấn về Đời Sống Thánh Hiến, lời Chúa là nguồn mạch đầu tiên của mọi linh đạo. Trong tông thư khởi đầu ngàn năm mới, Ngài viết, lời Chúa phải trở nên một sự gặp gỡ ban sự sống, theo truyền thống xa xưa và luôn vững chắc về việc đọc sách thánh. Cho phép rút ra từ bản văn thánh kinh lời hằng sống là lời chất vấn, hướng dẫn và hình thành cuộc sống chúng ta. Anh chị em hãy đào sâu kinh nghiệm thiêng liêng về lời Chúa một cách đặc biệt. Nhờ đó, anh chị em có thể trở lại với trọng tâm ơn gọi của mình và giúp cho cộng đoàn tín hữu thăng tiến trên con đường thánh đức. Thứ ba, với anh chị em giáo dân, chúng tôi mời gọi anh chị em trở lại với dụ ngôn người gieo giống trong tin mừng Thánh Luca để ý thức rằng mỗi Kitô hữu vừa là người gieo giống vừa là thửa đất để đón nhận lời Chúa. Đối với lời Chúa, anh chị em hãy sửa soạn tâm hồn để trở thành mảnh đất màu mỡ. Đối với thai nhân, anh chị em hãy trở nên người gieo giống cần cù, kiên nhẫn, tin tưởng không quản ngại trông gai sỏi đá. Đây là một sứ mạng đòi hỏi nhiều hy sinh và cố gắng để khắc phục mọi nghịch cảnh. Cuộc sống hôm nay đặt ra những thách đố lớn lao, nhiều lúc khiến anh chị em chao đảo, thất vọng. Trong những hoàn cảnh như thế, anh chị em hãy nhớ đến Chúa Giêsu trong câu chuyện hai môn đệ làng Emmaus. Khi đồng hành với hai môn đệ đang bi quan chán nản, Người đã đem lại cho các ông niềm vui và sức mạnh qua việc diễn giải Thánh Kinh. Người cũng sẵn sàng hiện diện để nâng đỡ anh chị em nếu anh chị em biết mở rộng tâm hồn để lắng nghe lời Người. Thứ bốn, cách riêng với các bạn trẻ. Chúng tôi muốn nhắc lại lời Đức Thánh Cha Benedicto XVI trong bài giảng bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Cologne ngày 21 tháng 8 năm 2005. Các bạn hãy giúp nhân loại khám phá ánh sao, dẫn đường đích thực là Đức Giêsu Kitô. Chính chúng ta cũng cần tìm hiểu về Người mỗi ngày một hơn để có thể dẫn đưa tha nhân tin tưởng đến với Người. Vì thế, nếu yêu mến Thánh Kinh là điều hệ trọng, thì am hiểu đức tin của giáo hội cũng hệ trọng không kém. Bởi vì nhờ giáo hội, ta mới hiểu được ý nghĩa của Thánh Kinh. Các bạn sẽ là chủ nhân của tương lai, là niềm hy vọng của giáo hội. Trước bao nhiêu khuynh hướng, trào lưu và thần tượng của thời đại, các bạn không được phép sai lầm khi lựa chọn tiêu chuẩn hướng dẫn hành động. Lời Chúa là ánh sáng duy nhất giúp các bạn trong sự lựa chọn có tính cách quyết định này.
Kính thưa quý vị, nói đến lời Chúa, chúng ta không thể không liên tưởng đến những người anh chị em tin lành. vì phải công nhận là họ thông thuộc Kinh Thánh hơn phần đông tín hữu Công giáo chúng ta. Đối với họ, lời Chúa là đệ nhất ưu tiên, là tất cả sự thật phải tin, đến nỗi họ chủ trương sola scriptura, tức là chỉ duy có Thánh Kinh mà thôi. Trong khi đó, giáo hội Công giáo lại căn cứ đức tin của mình trên nền tảng cái kiềng ba chân, đó là Thánh Kinh, Thánh Truyền và Huấn Quyền. Bởi vì Kitô hữu chúng ta không thể nào có được Thánh Kinh và hiểu được Thánh Kinh nếu không căn cứ vào Thánh Truyền, là những gì được truyền từ các vị tông đồ, thành phần chứng nhân tuyên khởi, những vị đã nhớ lời Chúa và hiểu lời Chúa hơn ai hết và đã truyền lại cho chúng ta, chẳng những qua các văn bản được giáo hội công nhận và bảo tồn, mà còn qua thành phần thừa kế của mình là các vị giáo hoàng và giám mục, thành phần thuộc hàng giáo phẩm lãnh đạo cộng đồng dân Tân Ước, đặc biệt bằng quyền giảng dạy đức tin của các ngài. Chính vì giáo hội Công giáo chỉ có một vị chủ chăn tối cao duy nhất là Đức Giáo Hoàng, và cùng với ngài là hàng giáo phẩm trên thế giới, mà giáo hội Công giáo vẫn còn giữ được tính cách duy nhất nội bộ, không bị phân chia ra nhiều giáo hội khác nhau như bên giáo hội chính thống hoặc bên hiệp thông Anh giáo, hay bị phân mảnh thành nhiều cộng đồng giáo hội khác nhau như bên anh chị em Tin Lành. Nếu bên hiệp thông Anh giáo đang bị khủng hoảng về vấn đề kỷ luật ở chỗ cho phép phụ nữ và thành phần đồng tính làm linh mục và giám mục, thì bên anh chị em Tin Lành, một số nhân vật nổi tiếng của họ như trong bộ ba cuốn Bàng Hoàng Trước Sự Thật, Surprised by Truth, cho thấy cũng đã gia nhập giáo hội Công giáo đang khi tìm hiểu lời Chúa để giảng dạy theo thừa tác vụ mục sư của mình. Một trong những trường hợp điển hình này là mục sư lừng danh Scott Hahn. Sau đây xin mời quý vị theo dõi với anh Cao Tấn Tĩnh về đoạn tự thú của ông được Trần Văn Nhật chuyển ngữ liên quan tới tâm trạng tắc nghẽn của ông trước chính vấn đề then chốt của anh chị em Tin Lành là sola scriptura, chỉ duy có Thánh Kinh mà thôi.
Vào một buổi tối kia, bỗng dưng một tình tiết xảy ra ở trùng viện mà tôi không kịp chuẩn bị. Một sinh viên cựu Công giáo tên là John giơ tay hỏi. Anh ta mới trình bày xong chủ đề về Công đồng Tridentino. Nếu quý vị nhớ, Công đồng Tridentino là một phản ứng chính thức của giáo hội Công giáo đối với Martin Lutero và phong trào cải cách. Trong khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ, anh trình bày Công đồng Tridentino theo một quan điểm thuận lợi. Anh đưa ra những lý luận thực sự dựa trên Kinh Thánh. Sau đó, anh đảo ngược tình thế đối với tôi. Các sinh viên được hỏi anh ta một vài câu. Anh nói, thưa giáo sư Hen, tôi có thể hỏi giáo sư một câu không? Giáo sư biết, Lutero thực sự đưa ra hai khẩu hiệu, không những câu sola fide, chỉ có đức tin, mà còn câu thứ hai ông ta dùng để nổi lên chống với Roma là sola scriptura, chỉ có Thánh Kinh. Câu hỏi của tôi là, chỗ nào trong Kinh Thánh dạy điều đó? Tôi nhìn anh ta bối rối. Tôi có thể cảm thấy mồ hôi đang nhỏ trên trán. Tôi thường kiêu hãnh khi hỏi các giáo sư những câu hỏi khó khăn nhất, nhưng chưa bao giờ tôi được nghe câu này cả. Và tôi nghe mình nói những lời mà trước đây chưa bao giờ tôi nói như thế. Tôi trả lời, này anh John, thật là một câu hỏi ngớ ngẩn. Anh ta không nản chí rút lui. Anh nhìn tôi và nói, hãy cho tôi một câu trả lời ngớ ngẩn. Tôi nói, được, để tôi xem. Tôi bắt đầu vung vít. 2 Timôthê 3:16 là mấu chốt. Tất cả những gì viết trong sách thánh đều do Thiên Chúa linh hứng và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính. Nhờ vậy, người của Thiên Chúa được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành. Anh nói, khoan đã, điều đó chỉ nói là Kinh Thánh được linh hứng và có lợi. Nó không nói là chỉ có sách thánh được linh hứng, hay tốt hơn nữa, chỉ sách thánh thì có lợi cho những điều đó. Chúng ta cần những điều khác nữa, như sự cầu nguyện. Và rồi anh nói, còn thư gửi tín hữu Thessalonica, thư thứ 2, đoạn 2 câu 15 thì sao? Tôi hỏi, cái gì nữa đây? Anh nói, trong đó, Thánh Phaolô nói với dân thành Thessalonica rằng, họ phải kiên vững, họ họ phải bám lấy các truyền thống mà Phaolô đã dạy họ qua văn thư hay truyền khẩu. Tôi sững sờ, không chuẩn bị. Tôi đánh trống lảng. Thôi, chúng ta đi sang các câu hỏi khác. Tuần sau tôi sẽ trả lời câu ấy. Tôi không nghĩ là các sinh viên biết tôi hoang mang như thế nào. Khi lái xe về nhà, tối hôm ấy, tôi nhìn lên trời hỏi Chúa, tại sao chưa bao giờ con nghe câu hỏi đó? Tại sao chưa bao giờ con tìm thấy câu trả lời? Hôm sau, tôi bắt đầu gọi điện thoại cho các thần học gia trên khắp thế giới. Họ là các giáo sư cũ của tôi. Tôi hỏi, chỗ nào trong Kinh Thánh dạy về Sola Scriptura? Chỗ nào dạy rằng Kinh Thánh là thẩm quyền duy nhất của chúng ta? Có một ông trả lời, thật là một câu hỏi ngớ ngẩn. Tôi nói, vậy ông hãy cho tôi một câu trả lời ngớ ngẩn đi. Tôi tiếp tục theo đuổi một giáo sư mà tôi rất kính trọng là thần học gia của Oxford, nói với tôi rằng, anh Scott này, anh đừng mong tìm thấy minh chứng về Sola Scriptura trong Kinh Thánh, vì đó không phải điều Kinh Thánh dạy. Đó là sự thừa nhận của chúng ta, đó là sự phỏng đoán của chúng ta khi tiếp cận với Kinh Thánh. Câu nói đó khiến tôi thấy kỳ cục. Tôi hỏi, nhưng thưa giáo sư, điều đó có vẻ kỳ quặc, vì chúng ta thường nói rằng chúng ta chỉ tin những gì Kinh Thánh dạy. Nhưng chính Kinh Thánh lại không dạy rằng chúng ta chỉ phải tin những gì Kinh Thánh nói. Sự thừa nhận của chúng ta không được dạy trong Kinh Thánh. Điều đó giống như chúng ta đang cắt đứt một cành mà chúng ta đang ngồi trên đó. Sau đó ông ấy nói, nhưng chúng ta còn chọn lựa nào khác nữa? Thật là một câu trả lời. Một người bạn của tôi là thần học gia gọi tôi và nói, Scott, tôi nghe rằng anh đang lưu ý đến đức tin Công giáo. Điều đó có thật không? Ồ, không. Tôi không thực sự lưu ý đến đức tin Công giáo. Sau đó, tôi quyết định đặt câu hỏi với anh ta. Tôi nói, anh Ạc ơi, đối với anh đâu là trụ cột và nền tảng chân lý? Anh nói, đối với tất cả chúng ta, Kinh Thánh là trụ cột và nền tảng chân lý. Tôi đáp, như vậy, tại sao Kinh Thánh trong thư 1 Timôthêu đoạn 3 câu 15 lại dạy rằng trụ cột và nền tảng chân lý là giáo hội, gia đình đức tin? Một sự im lặng và anh nói, tôi nghĩ là anh đang gài tôi vào câu hỏi đó. Và tôi trả lời, tôi nghĩ là tôi đang bị kẹt với rất nhiều vấn đề. Anh nói, cho tôi biết giáo hội nào, hả Scott? Có quá nhiều hội thánh mà. Tôi nói, này anh Art, có bao nhiêu hội thánh thực sự thi hành công việc là trụ cột và nền tảng của chân lý đây? Tôi muốn nói là một hội thánh dám nói rằng chúng tôi là trụ cột và nền tảng của chân lý. Hãy nhìn đến chúng tôi và các bạn sẽ được nghe Đức Kitô nói và giảng dạy. Có bao nhiêu ứng viên cho công việc đó? Tôi biết chỉ có một. Tôi biết chỉ có giáo hội Công giáo dạy rằng họ được thành lập bởi Đức Kitô. Họ đã có khoảng 2.000 năm và đang rêu rao điều khủng khiếp tương tự như ở trong thư thứ nhất gửi Timôthêu đoạn 3 câu 15 vừa rồi. Một ngày kia, tôi nhận được điện thoại từ Cherry, người bạn thân từ khi ở chủng viện, một môn sinh Phi Beta Kappa về văn học Hy La và Tân Ước bằng tiếng Hy Lạp. Anh là sinh viên duy nhất ở chủng viện cùng với tôi chủ trương rằng, theo sự tin tưởng xa xưa của Tin Lành, Đức Giáo Hoàng từng là người phản Kitô. Chúng tôi từng sát cánh nhau chống đối mọi sự tương nhượng thấy được trong các nhánh Tin Lành anh em. Tôi đọc cho anh ấy nghe một đoạn từ cuốn sách của cha Boyer. Anh nói, chà, thật phong phú và sâu xa, ai viết đó? Tôi nói, Louis Boyer. Boyer, tôi chưa bao giờ nghe cả, ông ấy là gì? Tôi hỏi, anh muốn nói gì? Anh ta hỏi, có phải là một người Methodist không? Tôi nói, không. Một người Baptist? Không. Vậy là người Lutheran sao? Hắn là gì? Tôi nói, ông ấy là một người công. Xin lỗi, tôi không nghe rõ. Tôi nói, ông ấy là Công giáo La. Khoan đã, hình như điện thoại nghe không rõ. Tôi nghe anh nói ông ta là người Công giáo. Tôi nói, Jerry này, tôi nói ông ấy là Công giáo và thực sự là Công giáo, và tôi đã từng đọc rất nhiều sách của người Công giáo. Bất thình lình, như dòng thác Niagara tuôn trào, tôi nói một hơi, tôi từng đọc Daniel Lu và Ratzinger và The Lubbock và Gary Gooks Lawrence và Conga, và tất cả đều thật là phong phú. Anh cũng phải nghiên cứu họ nữa. Jerry nói, từ từ, này Scott, có lẽ linh hồn anh đang bị nguy hiểm rồi. Tôi nói, Jerry, tôi có thể gửi cho anh tên của những cuốn đó không? Anh nói, dĩ nhiên, tôi sẽ đọc, sẽ làm bất cứ gì để cứu anh khỏi cái cạm bẫy này. Và tôi sẽ cho anh tên những cuốn khác. Anh kể ra khoảng 10 cuốn sách chống đối công giáo. Tôi nói, Jerry, tôi từng đọc các cuốn này rồi, tối thiểu một lần. Anh nói, vậy hãy gửi cho tôi tên các cuốn sách ấy. Và tôi đã gửi cho anh. Một ít sau, Jerry lại gọi tôi và nói, nghe đây, tôi hơi lo sợ. Các bạn tôi cũng vậy. Chúng ta đừng coi thường điều này. Tôi đã nói chuyện với tiến sĩ John Jackner. Đây là một người Presbyter có bằng cấp ở Harvard, một thần học gia chuyên bài bác công giáo. Ông ta sẽ gặp chúng mình nếu muốn. Chúng tôi sắp xếp để Jerry, tiến sĩ Kastner và tôi gặp nhau trong 6 tiếng đồng hồ, cùng nhau đi qua Cựu Ước bằng tiếng cổ Do Thái, Tân Ước bằng tiếng Hy Lạp và các tài liệu và công đồng trong lịch sử giáo hội. Sau 6 giờ đồng hồ, Jerry và tôi hy vọng sẽ thoát khỏi vũng nước nhờ bậc kỳ tài này. Thay vào đó, điều mà chúng tôi khám phá ra là giáo hội công giáo hầu như không cần đến một sự tự vệ nào cả. Giống như một con sư tử chỉ cần đưa ra khỏi chuồng là đủ. Chúng tôi đưa ra các giảng dạy của giáo hội và các văn bản trong Kinh Thánh, và chúng tôi cảm thấy là ông ấy không thể trả lời cho bất cứ câu hỏi nào. Sau cùng, chúng tôi hầu như kinh ngạc tự hỏi, điều này có nghĩa gì? Không ai trong chúng tôi biết được. Các môn sinh bài bác công giáo tích cực nhất đang tự hỏi không biết Thiên Chúa có phải là một người công giáo hay không. Chúng tôi thật là kinh sợ. Sau khoảng 4 năm lần gặp gỡ như vậy, tôi thật hoang mang. Tôi chia sẻ điều này với vợ tôi. Cô ấy nói, anh phải đến một trường công giáo để theo học toàn thời gian, là nơi anh có thể nghe từ nguồn tin đáng tin cậy, là nơi anh biết chắc là giáo hội công giáo mà anh tin thì vẫn còn hiện hữu. Cô ta nói đúng. Do đó, sau khi cầu nguyện nhiều và chuẩn bị, chúng tôi đi chuyển sang Milwaukee, là nơi tôi hoàn tất chương trình tiến sĩ trong 2 năm. 2 năm đó là những năm học hỏi dồi dào nhất chưa từng có và cũng là quãng thời gian phong phú nhất để cầu nguyện. Dù rằng tôi thấy mình ở giữa các chủng sinh, mà ở đó tôi thực sự là một người tin lành duy nhất bảo vệ các giáo huấn của giáo hội chống lại những tấn công của chính người công giáo. Tôi thực sự vui thích với quãng thời gian ấy, nhưng đồng thời có vài điều đã xảy ra, thực sự là có 2 điều. Thứ nhất, tôi bắt đầu lần chuỗi. Tôi thực sự lo sợ khi thi hành điều này. Tôi xin Chúa đừng bực mình khi tôi thử. Tôi bắt đầu đọc kinh, và khi tôi đọc, tôi cảm thấy trong tâm hồn điều mà tôi biết trong tâm trí. Tôi là con cái của Thiên Chúa. Tôi không chỉ có Thiên Chúa là cha và Đức Kitô là người anh, tôi còn có mẹ của người cho chính tôi. Điều thứ hai xảy ra khi tôi âm thầm lẻn vào nhà nguyện dưới tầng hầm ở Marquette. Ở đó có thánh lễ ban trưa và chưa bao giờ tôi dự lễ. Tôi ngồi ở ghế sau cùng, tôi không quỳ, tôi không bái gối, tôi cũng không đứng. Tôi là một quan sát viên, tôi đến đó để theo dõi. Nhưng tôi thật ngạc nhiên khi thấy 40, 50, 60, 80 hay 100 người đến tham dự thánh lễ buổi trưa. Họ là những người bình thường đến nhà nguyện, bái gối, quỳ cầu nguyện. Sau đó có tiếng chuông và tất cả đứng dậy. Thánh lễ bắt đầu. Trước đây tôi chưa bao giờ thấy. Vào đêm Phục sinh 1986, tôi đến tham dự thánh lễ, là nơi tôi được lãnh nhận các bí tích tháp nhập, rửa tội với điều kiện xưng tội lần đầu, thêm sức và rước lễ.
Câu chuyện về mục sư Scott Hahn đã kết thúc buổi phát thanh hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đón nghe buổi phát thanh thứ 421 của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị tuần tới từ 7:30 đến 8:00 tối thứ 6 cũng trên làn sóng 106.3 FM Nam California, hay qua mạng điện thoại toàn cầu tên mượn sự sống.org. Nhóm và đời chúng tôi xin kính chúc quý vị thính giả luôn hăng say sống thánh chứng nhân trong ân sủng của Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần. Cùng mẹ, chúng con xin cảm tạ, ngợi khen Chúa.
Linh hồn tôi công